thậm chí còn lợi dụng nó để kiếm tiền, cầu một chút lợi ích. Là gì vậy? Tôi đi dạy phải đóng học phí, phải trả học phí theo giờ. Không nộp tôi không dạy. Đó là kiểu mua bán kiếm tiền. Hiện nay tình trạng này rất thịnh. Lúc tôi ở Mỹ, rất nhiều đồng tu nói với tôi, thầy à, mỗi lần giảng kinh thầy nên bán vé. Càng đắt người ta sẽ càng tán thán. Thầy không thu tiền, người ta nói thầy giảng không hay, thầy là giả không phải thật. Thượng sư Mật Tông làm lễ quán đảnh, hình như một lần quán đảnh là 50 đô la Mỹ. Chúng ta truyền quy y cho người khác không thu tiền. Đại khái là thầy quy y như vậy không có hiệu quả. Nếu thầy định giá một lần quy y là 100 đô la Mỹ, thầy giỏi hơn người quán đảnh đó. Thái độ của người bây giờ là như thế. Quả thật như cổ nhân nói, nghe lừa dối không nghe khuyên, nhận giả không nhận thật, như vậy thì hết cách. Những người này đến tìm chúng tôi là có ý tốt, nhưng tôi không thể tiếp nhận. Vì sao vậy? Vì Đức Phật không có cách làm này, như vậy tổ sư cũng không làm như vậy. Chúng ta không được phá lệ này. Đây chắc chắn không phải là phương pháp hay. Họ không tin pháp mình nói không sao. Qua 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm họ sẽ tin. Lúc đó tin đã không còn phần của họ. Hối hận không kịp. Nhất định không vì danh gian lợi dưỡng. Nhất định không có tham sân si mạng. Nên thật thà học tập. Vậy là Phật độ người có duyên. Đừng tham. Trong đời độ được một người không ít. Độ được 100 vạn người không nhiều. Đạo Phật thường nói không tăng không giảm. Phải hiểu rõ đạo lý này. Học Phật thật sự phải học cho được tâm thanh tịnh, học cho được tâm bình đẳng. Lúc này pháp hỷ sung mãn, tự tại an vui, hưởng thụ cao nhất của đời người. Khiến cho hết thảy chúng sanh vĩnh thoát sanh tử hư vọng. Chữ này dùng rất hay. Sanh tử không phải thật là hư vọng. Thấu hiểu câu này, chúng ta sẽ không tham sống, không sợ chết. Vì sao vậy? Vì sanh tử là giả tướng. Nhổ sạch đoạn tận gốc của các điều ác sanh tử. Nhổ sạch gốc sanh tử, chặt đứt nó. Gốc của sanh tử là gì? Là ái dục. Đức Phật nói rất hay, ái không nặng, không sanh ta bà. Ta bà là chỉ cho lục đạo. Ái không nặng, quý vị không vào trong lục đạo. Niệm Phật không nhất, không sanh tịnh độ. Quý vị gặp pháp môn tịnh độ, niệm Phật A-di-đà, nếu không truyền nhất, không thể giảng sanh. Giữa Phật A-di-đà còn có niệm thứ hai, như vậy không thể giảng sanh. Chỉ cho phép có một niệm, không cho phép có hai niệm. Căn bản của các điều ác chính là năm độc: tham sân si mạng nghi. Đây là gốc các điều ác. Ái dục là gốc của sanh tử. Nên Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Đây là chánh pháp của Như Lai. Cần tu giới định tuệ, chúng ta nên nhớ rằng đệ tử quy là giới luật, cảm ứng thiên là giới luật, thập thiện nghiệp đạo là giới luật. Đức Phật dạy hàng đệ tử phải đi lên theo thứ tự. Không đồng ý đi băng như nhảy lớp, Đức Phật không tán thành điều này. Cũng chính là nói, bắt buộc quý vị học từ tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở, hoàn thành từng bước một. Từ lớp 1 đến lớp 2 học như vậy. Điều này Đức Phật khen ngợi. Nhảy lớp, Phật không tán thành. Có nhảy lớp chăng? Có. Người đặc biệt thù thắng. Cái gọi là thiên tài, đó là trong một dạng người tìm không được một người. Trong ức dạng người cũng tìm không được ai. Trong mấy trăm năm có thể xuất hiện được một người, mấy trăm năm, mấy ngàn năm gặp được một người, quá hy hữu. Điều này không nên học. Nên làm người quý ở chỗ tự biết mình, biết được căn tánh của mình. Điều này vô cùng đáng quý. Vì sao vậy? Vì bản thân căn tánh như thế nào, áp dụng phương thức học ra sao, họ mới học thành công được. Không vượt quá khả năng, không biết căn tánh của mình, muốn học điều cao nhất, hoàn toàn không có nền tảng bền dưới, vất vả học suốt cả đời, vẫn không có chút thành tựu nào. Sau cùng như thế nào? Vẫn trầm luân trong sanh tử luân hồi, tùy nghiệp lưu chuyển. Như vậy là sai triệt để. Không phải thượng căn lợi trí. Quý vị nên thật thà niệm Phật tu tịnh độ. Nếu chân thật, tự khẳng định mình không bằng người. Người ta đều hơn mình không bằng người ta, nên ngoan ngoãn niệm câu danh hiệu A-di-đà Phật này. Niệm 5-3 năm, họ thật sự giảng sanh về thế giới cực lạc, họ đi làm Phật. Người tự cho rằng thông minh, siêng năng học tập Đại Tạng Kinh, nhiều kinh luận như thế, suốt đời 100 năm học không hết. Chưa học hết thì thọ mạng đã đến. Cái luân hồi như thế nào vẫn là luân hồi như thế. Chỉ trồng được ít hạt giống Phật Pháp trong A Lại Gia Thức mà thôi. Nó chưa nảy mầm. Đây đều là tình trạng thực tế. Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch, sẽ không đi sai đường, không ngủ phí thời gian. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Trước đây giảng kinh tôi thường nói, bát cơm của người xuất gia rất khó ăn. Trong xã hội có 360 nghề, nhưng bát cơm này khó nuốt nhất. Ngày xưa một bát cơm ngàn nhà, ngày nay chúng ta ăn bát cơm này vẫn là ngàn nhà. Quý vị nói có bao nhiêu người cúng dường? Người ta cúng dường là vì điều gì? Là vì tu phước. Tâm hành của chúng ta có phước báo gì có thể cho người ta? Người ta cúng dường mình nhưng họ không đạt được phước báo này. Như vậy thì phải trả nợ. Nợ này trả không hết. Bởi vậy một số người không biết cái lợi và hại của người xuất gia. Họ có gan mới dám xuất gia. Trước đây giảng kinh tôi thường nói, bát cơm của người xuất gia rất khó ăn. Trong xã hội có 360 nghề, nhưng bát cơm này khó nuốt nhất. Ngày xưa một bát cơm ngàn nhà, ngày nay chúng ta ăn bát cơm này vẫn là ngàn nhà. Quý vị nói có bao nhiêu người cúng dường? Người ta cúng dường là vì điều gì? Là vì tu phước. Tâm hành của chúng ta có phước báo gì có thể cho người ta? Người ta cúng dường mình nhưng họ không đạt được phước báo này. Như vậy thì phải trả nợ. Nợ này trả không hết. Bởi vậy một số người không biết cái lợi và hại của người xuất gia. Họ có gan mới dám xuất gia.